chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 940 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: các ơn ích mà giáo hội ban cho các giáo dân, 7 ơn lành mà Đức Mẹ ban cho nếu chúng ta đọc kinh kính 7 sự thương khó của Đức Mẹ, câu chuyện bãi biển, cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện tỉnh thức và cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Thần, thần trí cao vời, hơi thở Ngài đem đến nguồn sống cho thế gian. Con đang nghe tiếng Ngài thì thầm trong gió thổi. Xin hãy lắng nghe con là kẻ bé mọn yếu hèn, đang khấn cầu Ngài đây. Xin cho con bước đi trên đường thiện mỹ, đôi mắt lúc nào cũng chiêm ngắm cảnh hoàng hôn màu tím. Cho đôi tay con biết kính trọng mọi tạo vật của Ngài, và đôi tai con luôn nhạy bén nghe lời Ngài nói. Xin cho con ơn khôn ngoan để hiểu thấu những lời giáo huấn của Ngài, mà để con chế ngự kẻ thù hung hãn, nhất là chính bản thân mình. Xin cho con luôn sẵn sàng đến gặp Ngài với đôi tay thanh sạch và đôi mắt thẳng ngay. Và khi cuộc đời xế tàn, tựa bóng hoàng hôn liệm tắt, tâm hồn con không phải hổ thẹn khi diện kiến Ngài. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Những ơn ích của ân xá trong kho tàng giáo hội. Những điều biết trước. Thứ nhất, điều thuộc đức tin là chỉ có giáo hội của Chúa Kitô mới có quyền ban ân xá. Thứ hai, ân xá là ơn giáo hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh để tha hình phạt tạm người ta phải chịu bởi những tội đã được Chúa tha. Thứ ba, ân xá có hai loại: đại xá là tha hết và tiểu xá là tha một phần. Mọi tín hữu có thể lãnh đại xá, tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời theo giáo luật thứ 994 ngày 1 tháng Giêng năm 1967. Trong tông huấn về ân xá, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã định lại các ân xá: mỗi ngày chỉ được lãnh một ơn đại xá, trừ khi gần chết được lãnh thêm một đại xá nguy tử. Tiểu xá có thể lãnh một ngày nhiều lần. Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau: phải đọc kinh hay làm việc giáo hội chỉ định để có ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy thì phải: thứ nhất, xưng tội trước hoặc sau ngày lãnh đại xá trong vòng một tháng. Thứ hai, trước lễ chính ngày lãnh đại xá. Thứ ba, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, đọc một kinh lạy cha để hợp theo ý của Đức Giáo hoàng. Thứ tư, xin đọc kinh làm việc để lãnh ơn đại xá, còn gọi là toàn xá. Cần dục lòng ăn năn chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ, đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi. Thứ năm, khi viếng nhà thờ để lãnh ơn đại xá, vào ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 sẽ đọc kinh lạy cha, kinh Tin Kính. Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina rằng: hãy dâng lên Cha các linh hồn ở luyện ngục, hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của giáo hội, dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu các con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc các con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ và giúp họ đền trả sự công chính của Cha. Trích trong tuần cửu nhật trước lễ Chúa lòng thương xót ngày thứ 8. Thánh nữ Brigitta nói: ai lãnh được một đại xá trước khi chết thì sẽ được tha thứ và được sức vào thiên đàng ngay, như khi vừa lãnh bí tích sửa tội mà chết vậy. Thánh nữ Maddalena de Pazzi và các nữ tu dòng của bà rất nhiệt thành lãnh ân xá cho các linh hồn. Trong chuyện nói về thánh nữ, linh mục Separi kể rằng thánh nữ đã giáo huấn chăm sóc cho một nữ tu trong dòng của người rất đặc biệt. Khi nữ tu qua đời, xác còn để trong nhà thờ như thói quen. Thánh nữ được ơn xuất thần, thấy linh hồn nữ tu bay về thiên đàng tràn ngập niềm vui. Thánh nữ giơ tay chào và nói rằng: tạm biệt, chị bay về thiên đàng như chim mồ câu đẹp đẽ, chúng tôi còn phải ở chốn khách đầy này. Ôi, chị đẹp chừng nào, ai có thể tả được vinh quang Chúa ban để thưởng công nhân đức của chị. Chị ở trong luyện ngục không bao lâu, xác chị chưa chôn xuống đất mà hồn chị đã lên thiên đàng. Giờ đây, chị thấy đúng như lời tôi đã nói trước với chị, tất cả những đau khổ ở đời này không thể sánh được với những vinh quang mà Chúa dành cho các bạn hữu của người. Cũng trong lần ngất trí này, thánh nữ đã được biết linh hồn nữ tu chỉ phải qua 15 giờ trong luyện ngục, bởi nữ tu đã chịu nhiều đau khổ ở đời này và bởi nữ tu đã cẩn thận lãnh nhận những ân xá giáo hội ban cho các con cái mình nhờ công nghiệp Chúa Kitô. Thánh nữ Teresa Avila đã viết trong tác phẩm của người: ca tụng giá trị cao nhất trên những ân xá nhỏ nhất mà giáo hội ban phát. Thánh nữ kể rằng một nữ tu của dòng bà sống một đời sống bình thường, nhân đức bình thường như bao nữ tu khác. Khi nữ tu này qua đời, thánh nữ rất ngạc nhiên thấy linh hồn nữ tu ấy về thiên đàng ngay sau khi chết, đến nỗi thánh nữ tưởng rằng không có luyện ngục. Khi thánh nữ Teresa bày tỏ sự ngạc nhiên này, Chúa đã cho bà biết bởi nữ tu này khi còn sống đã hết sức cẩn thận lãnh nhận các ân xá mà giáo hội ban. Nhờ phương thế này, nữ tu được tha hết các nợ nần phải trả ngay trước khi qua đời. Nữ tu được coi như thật trong sạch trước tòa Chúa phán xét. Tại thành phố Venezia, nước Ý, một linh mục chủ tâm đi viếng nhà thờ Assisi để lãnh đại xá giáo hội ban. Trên đường đi, ngài bị bệnh phải vào trọ tại một nhà của linh mục bạn. Thấy mình sắp chết, ngài xin cha bạn tiếp tục viếng nhà thờ Assisi thay cho mình để được ơn giải thoát khỏi luyện ngục sớm. Rồi linh mục ấy qua đời. Cha bạn chần chừ chưa đi viếng nhà thờ Assisi như đã hứa. Một hôm, linh mục đã chết hiện về rất đau đớn phàn nàn với linh mục bạn còn sống như sau: tại sao bạn còn chần chờ chưa đi viếng nhà thờ để lãnh ơn đại xá cứu mình? Và xin cha bạn viếng nhà thờ càng sớm càng tốt. Cha bạn phải thu xếp công việc và lên đường ngay. Khi viếng xong, cha đã chết cũng được tha khỏi luyện ngục. Ngài lại hiện về sáng láng như ánh mặt trời, cảm ơn cha bạn, rồi bay thẳng về thiên đàng. Chúng ta nên xuất sáng và siêng năng lãnh ơn đại xá tiểu xá để cứu cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu chúng ta và cứu các linh hồn, nhất là các linh hồn mồ côi. Chúa đã phán: các con đong cho ai đấu nào thì người ta sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Nay ta cứu người, mai người lại cứu ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Bảy ơn phúc cho những ai suy ngẫm và truyền bá lòng tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Mẹ đã hứa với Thánh Nữ Brigitta, Mẹ sẽ ban bảy ơn cho những ai tôn kính và truyền bá lòng tôn sùng Đức Mẹ Sầu Bi. Mỗi ngày chúng ta hãy dành mấy phút đọc bảy kinh kính mừng và suy ngẫm những hạt nước mắt và đau thương của Mẹ. Thứ nhất, Mẹ sẽ ban ơn bình an cho gia đình họ. Thứ hai, Mẹ sẽ soi sáng cho họ hiểu những mầu nhiệm thánh. Thứ ba, Mẹ sẽ an ủi họ trong cơn đau khổ và đồng hành với họ trong công việc họ làm. Thứ tư, Mẹ sẽ ban những ơn như họ xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ý Chúa, hoặc ban ơn thánh hóa cho tâm hồn họ. Thứ năm, Mẹ sẽ bảo vệ họ trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ gìn giữ họ mọi lúc trong đời họ. Thứ sáu, Mẹ sẽ trợ giúp họ cách hữu hình trong giờ lâm tử. Họ sẽ được thấy nhan thánh Mẹ. Thứ bảy, Mẹ đã xin con thánh Mẹ ơn này là những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, thì họ sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời. Vì tội lỗi họ sẽ được tha thứ hết, Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của họ muôn đời.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bão Biển. 60 tỷ, ok chứ? Cô đừng nói chuyện tiền bạc ở đây. Nhà thờ là tài sản của giáo hội, của người công giáo. Vùng này, tôi không quyết định được. Ôi trời ơi, cầm từng ấy tiền linh mục muốn làm gì chả được. Cứ mua mảnh đất rộng hơn, xây nhà thờ to vật vã, hoành tráng lên để cho dân chúng được nhờ. Chưa dứt lời, người phụ nữ đã ngúng nguẩy ra xe. Chiếc lướt sật đen bóng lao nhanh khỏi nhà xứ, để lại đằng sau lớp bụi cát mịt mù. Người đàn ông ngồi bất động mặc ánh nắng chiều trích xuống mái tóc hoa râm. Hơn 30 năm từ khi cha thẻ về đây coi xứ. Ngày đó đảo còn hoang sơ lắm, đi đâu cũng gặp những bãi cát mịn trải dài, những rặng dừa cong mình xanh mướt. Gia đình nào không có đất thì đi biển hoặc làm công cho các nhà thùng sản xuất nước mắm. Nhà trên đảo không hề đóng cửa, hiếm xảy ra những trộm cắp. Ban ngày làm lụng vất vả, nhưng đêm được yên giấc không phải lo lắng. Và nhịp sống yên bình đó chỉ nhộn nhịp khi đoàn tàu cá quay về. Chiều trên bãi biển thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ đứng đợi người thân. Biển và bờ vỡ òa niềm vui khi từng con tàu cập bến. Cánh đàn ông nói cười rộn rã, nhảy vội lên bờ chọn vài con cá, con mực tươi ngon biếu người thân chòm xóm rồi mới bán cho thương lái. Tình người miền biển là vậy, dù cuộc mưu sinh lắm nỗi nhọc nhằn, tính cách họ phóng khoáng, ầm ào như sóng gió đại dương. Lúc đầu cha thể lấy làm lạ vì cách kiểu ăn nói cộc lốc ở đây, dần dần ông nghiệm ra đó là đặc trưng văn hóa của người miền biển. Bởi ngoài khơi xa, giữa tiếng sóng gió ồn ào, người đầu thuyền, kẻ cuối thuyền đã quen ăn to nói lớn, nên họ mới có biệt danh là người ăn đầu sóng, nói đầu gió. Họ cục nịch nhưng chân thành, thô cộc và nhân ái bao dung. Có thể ít học, nhưng người ngư dân vùng này vẫn luôn cậy dựa, phó thác vào Chúa. Sống cùng ngư dân, cha mới biết những cơn bão biển là nỗi ám ảnh triền miên đối với họ. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, người ta mới hiểu hết sức tàn phá khủng khiếp của bão, và càng thấm thía nỗi mất mát đau thương khi cơn bão đi qua. Ngày bão giông, biển đổi màu đen sậm, trên cao dọc ngang những vệt sấm chớp ngoằn ngoèo như xé nát bầu trời sấm ngắt. Bên dưới, từng đợt sóng to hất tung mọi gành đá. Cây cối trên bờ rạp mình nghiêng ngả, biển cuồng điên vẫy vùng đến nỗi xóa nhòa cả khoảng không gian không tưởng chừng vô tận giữa trời với nước. Biển nuôi dưỡng, vun đắp nhưng cũng hủy diệt sự sống. Biển đưa người đi và trong một ngày giông tố, biển đã không đưa người trở về. Biển mở rộng vòng tay đón nhận con người, rồi cũng chính biển siết chặt, vùi sâu con người dưới lòng đại dương sâu thẳm. Mỗi cơn bão đi qua, nhiều nỗi đau để lại, những tiếng khóc thê lương giữa cảnh hoang tàn, đổ nát. Cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng, và cả tiếng khóc ngơ ngác của nhiều đứa trẻ chưa kịp hiểu biết hai tiếng mồ côi. Sau cơn bão, bão biển trở thành bến đợi, nơi chờ mong những cuộc trở về, để rồi khi thời gian không còn đủ cho những đợi chờ, cũng là lúc bãi tha ma cuối đảo xuất hiện thêm nhiều ngôi mộ gió. Và bao đời biển vẫn thế, nhưng hôm nay cha thể đang nghĩ đến cơn bão khác, một cơn bão đang từng ngày từng giờ phá nát sự bình yên, làm thay đổi tận gốc cuộc sống nơi đây. Cuộc gặp mặt giữa ông và người khách lạ vừa rồi đã nói lên điều đó. Đúng như những lời đồn đoán, người phụ nữ kia đã tới tìm ông bằng cái kiểu của kẻ lắm bạc, nhiều tiền. Bà đại diện cho một tập đoàn nước ngoài với dự án xây dựng resort 5 sao trên đảo. Chỉ trừ khuôn viên nhà thờ, còn lại bao nhiêu đất đai, nhà cửa từ bãi dài đến sát chân núi đã bị bà thâu tóm nhanh gọn gàng trong vòng 2 tháng. Cha sợ đến ngôi nhà thờ duy nhất trên đảo cũng bị bứng đi, nhường chỗ cho các dự án du lịch. Bởi ông hiểu câu nói cửa miệng người đời, cái gì không mua được bằng tiền sẽ được mua bằng rất nhiều tiền. Cơn sốt đã đến khiến nhiều gia đình bất ngờ trở thành tỷ phú. Bi đát ở chỗ cuộc sống giàu sang đến với họ chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Như nhiều ngư dân cả đời tần tảo sống yên lành bên vườn dừa bãi cát, thì nay chỉ trong chớp mắt được khoác lên người chiếc áo tỷ phú, nhưng cùng lúc đó họ phải rời xa nơi mình sinh sống. Thêm một tỷ phú thì cũng thêm nhiều người trong gia đình mất đất, bỏ nghề. Ai cũng thấy tiền có được từ trúng đất còn gấp nhiều lần trúng số. Giờ đi trên đảo dễ dàng bắt gặp anh thợ hồ, chị bán cá hay ông xe ôm đã từng biết qua cảm giác làm tỷ phú. Nhiều người cầm tiền tỷ trong tay nhưng chẳng biết làm gì với số tiền vượt quá tầm quản lý của họ. Bán đất dễ lắm, đến lúc cầm tiền rồi thì khó, mà mua lại được miếng khác trên đảo. Số tiền bán đất cũng mang đến nhiều bất ổn cho các gia đình công giáo. Tiền bạc thêm nhiều càng dễ làm cho người ta bạc tình, bạc nghĩa. Họp ban hành giáo, tháng nào cha thể cũng phải phân xử đủ loại kiện tụng. Hầu như tệ nạn nào cũng có người công giáo góp mặt tham gia. Chính ông cũng không ngờ cuộc sống của bà con giáo dân giờ phức tạp, rối rắm đến vậy. Như chuyện nhà hai tân ở bãi giữa, bán đất xong, con cái lao vào bài bạc, chơi trên đảo chưa đã tay, thằng con ôm tiền qua Campuchia nướng tiếp vào casino. Tới lúc thua hết, nó tự cầm mạng sống mình, lấy tiền gỡ gạc. Cuối cùng ông hai tân phải vác nửa tỷ bạc đi chuộc thằng quý tử về. Rồi vụ ba xe cũng ở gần đó, cầm mấy chục tỷ tiền bán đất lao vô nhậu nhẹt, đá gà, đá độ, rồi bỏ vợ đi theo con nhỏ tiếp viên đáng tuổi con cháu vô đất liền. Những điều làm cha thể đau lòng nhất là chuyện bà Bảy Châu bán 2 công đất, nghe đâu được vài chục tỷ. Tiền chưa tới tay, mấy thằng con đã nhào vô tranh chấp. vác mã tấu rượt nhau rần rần. Con không cha như nhà không nóc, ông bảy mất tích sau trận bão lớn, giờ một mình bà khóc cạn nước mắt nhìn cảnh huynh đệ tương tàn. Cũng mấy lần cha thẻ ghé qua thu xếp giảng hòa nhưng đều thất bại, rượu vào lời ra, ông cha chưa kịp bước qua cổng tụi nó đã văng tục chửi rủa. Có lần thằng Trọng, đứa lớn nhất, xách dao rượt ông và ban hành giáo chạy mất dép vì dám xía vô chuyện gia đình tụi nó, đưa ra chính quyền chỉ phạt hành chính rồi cho về. Người ta giải thích đó mới là hăm dọa thôi, chứ chưa gây án nên không thể bắt giam hay đưa đi cải tạo. Nhưng cha thẻ vẫn thấy lo lắm, vì từ lúc rủng rỉnh tiền bạc, tụi nó bắt đầu tập tành hút hít. Khi bị kích động của ảo giác, ai dám chắc không xảy ra án mạng. Mỗi tuần cha thẻ đi dâng lễ ở các giáo điểm rải rác trên đảo. Càng đi cha càng tiếc nuối vì đảo không còn xinh đẹp và bình yên như ngày xưa nữa. Chỉ sau một tuần, những nơi ông đến đều thay đổi đến mức độ không nhận ra. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cánh rừng bị phá nát, phân lô chờ đền bù, giải tỏa. Có cầu thì ắt có cung, nhiều băng nhóm, giang hồ đất cát cứ từng vùng để giải quyết chuyện tranh chấp mâu thuẫn đất đai theo kiểu xã hội đen. Đảo khá xa đất liền nên là nơi ẩn náu lý tưởng của đủ loại tội phạm, những thứ xưa nay hiếm giờ nhan nhãn khắp nơi: lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, đâm chém, ma túy, đĩ điếm. Người ta đang khai thác đến cạn kiệt mọi thứ tài nguyên nơi đây với lý do làm du lịch. Chỗ nào cũng thấy rác, cả hòn đảo ngập ngụa trong rác. Khi thủy triều xuống, dọc bãi biển rác rến tràn lan, bao nhiêu nước thải đều tống thẳng ra biển, tạo nên những dòng chảy đen ngòm tanh tưởi. Mấy năm gần đây, những hàng phi lao ven biển đã bị đốn sạch để dọn đường cho nhiều bãi tắm cao cấp, resort đắt tiền. Lợi ích chưa thấy đâu, nhưng hậu quả mà người dân đảo phải gánh chịu thì nhiều vô kể. Những hàng phi lao dày đặc trước kia là bức tường xanh che chắn gió mỗi mùa giông bão, giờ thì chỉ một cơn gió cũng đủ làm cát biển bay mịt mù vô tận làng trên, xóm dưới. Cũng vì không còn những hàng phi lao nên mỗi năm biển xâm thực càng sâu vào bên trong đảo, mỗi cơn bão đi qua bờ biển lại thêm nham nhở tan hoang. Lúc chiều gia đình hai Tân tới chào cha trước lúc đi xa, gặng hỏi mãi mới biết cả nhà khăn gói vô đất liền làm mướn kiếm sống. Họ ra đi âm thầm không cho ai biết vì ngại ngùng xấu hổ. Mới ngày nào còn mang danh tỷ phú, giờ đất cát không còn, nghề ngỗng cũng không. Cha thẻ tự hỏi sẽ đến lượt ai nối gót họ tha phương cầu thực trong những ngày sắp tới. Bất chợt đằng xa vẳng lại những tiếng la thét hoảng loạn, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ông Trùng Nam chạy vô nhà xứ với nét mặt tái mét: thưa cha, thằng Trọng vừa đâm chết bà Bảy, người ta nói nó xài ma túy đá nên hung hăng lắm, không ai dám nhào vô. Cha thể cảm giác rụng rời tay chân. Điều ông lo sợ lâu nay đã đến, con chim của ông đã thực sự bám mình cho quỷ. Bàn tay thằng Trọng đang vấy máu, chính người đã kêu mang, nuôi dưỡng nó. Tiếng súng vang lên giáp chúa, hình như công an bắn chỉ thiên để trấn áp. Ông Nam giật mình lắp bắp: vậy cha có xuống sức dầu cho bà Bảy hay giải tội cho nó trước lúc nó vô tù không cha? Cha thẻ im lặng hồi lâu rồi thở dài lên tiếng: chắc không cần đâu, bà Bảy chết rồi, còn nó lúc này ý thức được gì đâu mà xưng với thú. Chỉ cầu xin lòng thương xót Chúa hoán cải và tha thứ cái tội tày trời của nó. Cha thẻ bước ra sân, những cơn gió lạnh thấu xương thổi vào như muốn cuốn lấy quật ngã ông. Ngoài xa từng cơn sóng đen ngòm nối tiếp nhau tạo nên nhiều hình thù kỳ dị, ma quái phủ cao dựng đứng rồi đổ ập tung tóe lên tận thềm nhà thờ. Bão đã vào bờ. Tác giả Trung Thanh Huy.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạ, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha, vì qua thánh giá Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chương trình radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn sau mỗi lần gặp gỡ Chúa. Ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.